Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 47. Chúa Giêsu Giáng Sinh.
Tôi còn thấy bên trong, nơi Chúa ngồi tội nghiệp mà Giuse và Maria đã tìm được bằng cách chia sẻ số phận với các con vật. Đống lửa đã ngủ cùng với người canh gác nó. Maria nhẹ nhẹ ngóc đầu lên khỏi chỗ nằm và nhìn. Cô thấy Giuse đầu cúi xuống trên ngực như ông suy nghĩ, và cô nghĩ rằng sự mệt mỏi đã thắng thiện chí muốn canh thức của ông. Cô mỉm cười, một nụ cười nhân hậu. Cô ngồi dậy và quỳ gối, gây ra ít tiếng động hơn một con bươm bướm lúc nó đầu vào bông hoa hồng. Cô cầu nguyện với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Cô cầu nguyện với hai tay giơ ra, không hoàn toàn như hình thánh giá, nhưng gần giống. Hai tay giơ cao và hướng về phía trước, bàn tay ngửa lên trên. Cô không có vẻ mệt trong vị trí khó chịu này. Rồi cô gục xuống, mặt ở trong cỏ, trong lời cầu nguyện sâu thẳm. Một lời cầu nguyện kéo dài. Giuse sực tỉnh, ông thấy thang đã hầu tàn và hang hầu như tối đen. Ông ném một nắm cành nhỏ vào thêm để khơi lửa dậy, rồi ông thêm vào những cành lớn hơn, rồi cành lớn hơn nữa, vì khí lạnh như cắt da. Giá lạnh của một đêm đông yên hàn lọt vào khắp chỗ trong nơi đổ nát này. Ông Giuse, tội nghiệp ở ngay gần cửa. Ta gọi chỗ ông giăng áo khoác để che là cửa. Chắc ông lạnh lắm. Ông giơ tay trên lửa, ông cởi sân đan và giơ chân trên lửa, ông sưởi cho mình. Khi lửa đã cháy đẹp và ánh sáng chắc chắn, ông quay lại mà không thấy gì cả. Cả chiếc von trắng của Maria vẫn có vết rõ trên cỏ tối, ông cũng không thấy. Ông đứng dậy và từ từ lại gần ổ cơm.
Maria, em không ngủ à?
Ông hỏi tới 3 lần, cho tới khi Maria nhận ra và trả lời.
Em cầu nguyện.
Em không cần gì sao?
Không đâu, Giuse.
Cố ngủ tí đi, ít là nghỉ ngơi.
Em sẽ cố, nhưng việc cầu nguyện không làm em mệt.
Chào Maria.
Chào Giuse.
Maria lấy lại vị trí của cô. Giuse, để không bị ngượng bộ giấc ngủ, đã quỳ gối gần bên lửa, và ông cầu nguyện. Ông cầu nguyện với hai bàn tay bịch lên mặt. Ông chỉ bỏ tay ra để bỏ củi vào lửa, rồi ông lại trở về với lời cầu nguyện nồng nàn của ông. Ngoài tiếng tít tách của củi và tiếng sột sạt của chân lửa, thỉnh thoảng đập trên đất, người ta không nghe thấy gì nữa. Một dải ánh trăng lọt vào hang, qua khe hở của vòm hang, trông giống như một lưỡi dao bằng bạc, vô vật chất.
Nó lọt vào và tìm Maria. Nó chảy ra từ từ, theo đà vị trí của mặt trăng, lên trong bầu trời. Và sau cùng nó bò tới chỗ cô. Đây, nó ở trên cái đầu đang cầu nguyện. Nó đội chiều thiên cho cô bằng vần sáng trắng. Maria ngẩng mặt lên, như có tiếng gọi từ trời. Rồi cô lại quỳ gối. Ôi, ở đây đẹp chừng nào. Cô ngẩng đầu lên như rực rỡ bởi ánh trăng, và cô biến hình với một nụ cười không thuộc về nhân loại. Cô thấy gì? Cô nghe gì? Cô cảm thấy gì? Chỉ có cô mới có thể nói điều cô thấy, nghe và cảm vào giờ lé xoáng của chức làm mẹ. Tôi chỉ nhận thấy rằng ở chung quanh cô, ánh sáng gia tăng và gia tăng. Tôi nói cô từ trời xuống, cô bốc ra từ những vật hèn mọn chung quanh cô bốc ra nhất là từ chính cô.
Y phục màu lam của cô lúc này có màu xanh dương, êm như bầu trời, với màu hoa lưu ly. Đôi tay và khuôn mặt trở nên xanh biếc, tự như ở dưới ngọn lửa mênh mông của lam ngọc tán. Màu sắc này nhắc lại cho tôi, mặc dù nhẹ hơn màu sắc mà tôi nhìn thấy trong thị kiến về thiên đàng, và cả trong thị kiến về việc ba nhà đạo sĩ tới. Nó tỏa ra trên mọi thứ, càng lúc càng mạnh, bao bọc chúng, thanh tẩy chúng, thông cho chúng sự huy hoàng của nó. Ánh sáng từ cơ thể Maria tỏa ra càng lúc càng mạnh, thấm hút lấy hết ánh trăng. Ta có thể nói là cô hút lấy vào trong cô tất cả những gì có thể từ trời mà tới. Bây giờ, chính cô là người nhận lãnh ánh trăng. Cô kẻ phải ban ánh sáng này cho thế giới, và ánh sáng chói lọi, không thể cạn, không thể ước lượng, vĩnh cửu thuộc về Thiên Chúa này, sắp được ban cho thế giới, được loan báo bằng một rạc đông, một hiệu báo thức, một bừng lên của ánh sáng, một cơ binh của các nguyên tử ánh sáng lớn lên, trải ra như thủy triều dâng lên như một làn hương mênh mông, đổ xuống như thác, tỏa ra như tấm màn. Cái vòng hang đầy vết nứt, đầy màng nhện, đầy lồi lõm lỉnh kỉnh, như trở nên điều hòa một cách lạ lùng. Khói đen và những ghê tởm trở nên như vòm cung của phòng vua. Mỗi viên gạch là một khối bạc, mỗi vết nứt là một luồng sáng mắt mèo, mỗi cái màn nhện là một chiếc rèm thêu bạc và kim cương. Một con thằn lằn lớn ngẩn ngơ ở giữa hai tảng đá, trông như một sợi dây chuyền bích ngọc của bà hoàng hậu để quên. Một chùm dơi đần độn phát ra ánh sáng quý của vân mã não, cỏ rơm đeo lòng thòng trên máng trên cao, không còn là cỏ nữa. Đó là vô số sợi bạc rồng rung rinh trong không khí với sự duyên dáng của mái tóc buông.
Cái máng ở dưới thấp bằng gỗ thô kẹt đã trở thành khối bạc nâu. Các bức tường được phủ một lớp gấm mà màu trắng của lụa đã biến mất dưới lớp ngọc trai thiêu nổi. Và nền đất bây giờ thế nào? Một khối pha lê được soi sáng bằng ánh sáng trắng. Những dơ bẩn trông như những bông hồng sáng loáng được tung lên để chúc tụng và soi xuống đất. Và các lỗ là các chén quý đựng dầu thơm. Ánh sáng càng lúc càng gia tăng, con mắt không thể chịu nổi nữa. Trong đó, đức tin nữ như bị thấm hút bởi màn ánh sáng cực mạnh, bị dìm ngập và biến mất. rồi mẹ lại tái hiện. Đúng, khi ánh sáng trở nên có thể chịu đựng được đối với con mắt, thì tôi thấy Maria với con mới sinh của người ở trong tay. Một cái tí đỏ hồng, mũm mĩm, nhúc nhích gồ quậy, với đôi bàn tay lớn như hai nụ hồng, và đôi bàn chân bỏ lọt được vào trong lòng một bông hồng, oe oe bằng một giọng sung sung, giống hệt như giọng một con chim mới sinh. Miệng mở ra đỏ như trái dâu rừng, để lộ cái lưỡi nhỏ, đập vào màng cúa màu hồng, nhúc nhích cái đầu. Tóc hoa vàng tới nỗi người ta nghĩ rằng không có tóc. Một cái đầu tròn nhỏ mà người má giữ trong lòng một bàn tay. Khi người nhìn và thờ lại bé tí của người, vừa khóc vừa cười. Và người cúi xuống để đặt một cái hôn, không phải trên cái đầu vô tội, nhưng trên ngực, nơi có một trái tim nhỏ đang đập cho chúng ta. Nơi một ngày kia sẽ bị thương. Vết thương này, má người đã băng bó trước bằng cái hôn vô nhiễm của người. Con bò bị đánh thức bởi ánh sáng, đứng dậy với sự ồn ào vang động của các móng và sóng lên. Con lừa ngẩng đầu lên và kêu be be. Ánh sáng đã đánh thức chúng, nhưng tôi thất nghĩ rằng chúng muốn chào đấng tạo hóa của chúng và cho các con vật khác.
Giuse cũng vậy, giống như xuất hành, ông đã cầu nguyện với bao khẩn thiết, đến nỗi như ông ra khỏi tất cả những gì ở chung quanh. Ông nhúc nhích giữa các ngón tay mà ông che mặt. Ông như thấy có thứ ánh sáng lạ. Ông bỏ tay ra, ngẩng đầu lên, quay lại. Con bò đứng che, nên ông không nhìn thấy Maria. Nhưng cô gọi ông.
Lại đây, Giuse.
Giuse chạy tới, và trước cảnh tượng, ông dừng lại như bị sét đánh vì tôn kính. Ông quỳ sấp mặt xuống tại chỗ, nhưng Maria nhấn mạnh.
Lại đây, Giuse.
Cô tì bàn tay trái trên cọn, trong khi cánh tay phải, cô giữ chú bé mà cô ôm ghì vào ngực. Cô đứng dậy và đi lại với Giuse, đang ngập ngừng phân vân giữa sự ước ao tiến lại và cái sợ sẽ bất kính. Hai vợ chồng gặp nhau ở gần chỗ nằm, họ nhìn nhau và khóc vì vui. Maria nói,
lại đây, chúng ta dâng Giêsu cho cha.
Trong khi Giuse quỳ gối, cô đứng ở giữa hai cái cột đỡ vòm hang. Cô nâng tạo vật bé nhỏ của cô lên giữa hai tay và nói,
con đây, ôi Thiên Chúa, chính về người mà con nói lời này. Con đây, để làm tròn ý cha, và cùng với người. Con là Maria, và chồng con là Giuse. Lạy Chúa, đây là các tôi tớ của người. Nguyện cho ý cha được luôn luôn làm tròn bởi chúng con, trong mọi giờ và mọi hoàn cảnh. Vì vinh quang của cha, và vì tình yêu của cha.
Rồi Maria cúi xuống và nói,
ẩm lấy đi Giuse.
Và cô đưa chú bé tí cho ông.
Anh à. Ồ không, anh không đáng.
Giuse hoàn toàn sợ hãi, thất kinh với ý nghĩ phải đụng vào Thiên Chúa. Maria mỉm cười và nhấn mạnh,
anh rất xứng đáng, không ai xứng đáng bằng anh. Vì vậy, Thiên Chúa đã chọn anh. Ẩm lấy con đi, Giuse. Hãy giữ lấy, để em đi tìm tả.
Giuse đỏ tía như vài đều, giơ tay ra, để đỡ lấy cái chồi nhỏ bằng thịt,
đang khóc oe oe vì ngài lạnh. Khi ông đã ấm lấy trong tay, ông không còn khăng khăng với ý định giữ người cách rời với ông. Ông nghì người vào ngực và bật lên tiếng nấc nào.
Ô, lạy Chúa, Thiên Chúa của tôi.
Cúi xuống để hôn đôi bàn chân nhỏ, và ông cảm thấy nó lạnh giá. Lúc đó, ông ngồi xuống đất, ghì người vào lòng với cái áo nâu của ông. Với bàn tay ông phụ cho người, sưởi ấm cho người, bảo vệ người cho khỏi gió đêm. Ông muốn lại bên đống lửa, nhưng tại chỗ đó có luồng gió lùa vào qua cửa. Tốt hơn là ở lại chỗ này, hay tốt hơn là lại chỗ hai con vật, để nó che cho khỏi luồng gió và cho một tí hơi nóng. Ông lại chỗ giữa con bò và con lừa. Quay lưng ra cửa, ông cúi xuống trên trẻ sơ sinh, lấy lồng ngực của ông làm cho người một cái lồng, mà các bức vách là một cái đầu màu xám có hai tay dài và một cái mõng trắng có hai lỗ mũi bốc khói với đôi mắt hiền từ ướt nước.
Maria đã mở cái rương, lấy ra các khăn với tạ. Cô lại bên đống lửa để sưởi chúng. Đây, cô đến với Giuse và bọc chú bé trong tạ ấm. Rồi cô bảo vệ cái đầu nhỏ bằng khăn von của cô. Cô hỏi,
bây giờ chúng ta đặt con ở chỗ nào?
Giuse nhìn quanh, suy nghĩ. Ông nói,
đợi coi. Chúng ta đẩy hai con vật với mỡ cỏ của chúng ra xa hơn. Chúng ta kéo mỡ cỏ ở trên cao xuống vào trong máng, rồi chúng ta đặt người ở đây, ở chính giữa. Bờ của cái máng này che cho người khỏi gió, cỏ làm gối nệm cho người, và con bò sẽ sưởi cho người một chút bằng hơi thở của nó. Con bò hay hơn, nó bình tĩnh và kiên nhẫn hơn.
Và Giuse bắt đầu công việc, trong khi Maria ru cho bé của mẹ ngủ, ôm ghì người vào ngực và áp má trên cái đầu nhỏ để sưởi cho nó. Giuse khơi to ngọn lửa, không tiết kiệm củi nữa, và ông đốt lên được một ngọn lửa đẹp. Ông hơn nóng cỏ từng nắm một và ôm vào lòng để nó khỏi nguội đi. Rồi khi ông đã có một ôm cỏ đủ để làm chiếc nệm nhỏ cho cậu bé, ông tới chỗ máng cỏ thu xếp để làm một cái nôi. Rồi ông nói,
xong rồi, bây giờ phải có một cái mền để cho cỏ khỏi châm vào bé và để đắp cho người.
Lấy áo khoác của em đi,
Maria nói.
Nhưng em sẽ bị lạnh.
Ồ, không sao. Cái mền quá nhám. Áo khoác mềm và ấm. Em không lạnh. Chỉ làm sao cho bé không phải khổ nữa.
Giuse lấy cái áo to rộng bằng len mền màu xanh lam. Ông trải nó gấp đôi trên máng cỏ với một vật treo ở bên ngoài máng. Cái giường đầu tiên của đấng cứu tinh đã sẵn sàng. Bà mẹ với dáng điệu uyển chuyển dịu dàng ẩm người tới và đặt vào đó, đắp cho người bằng vạt áo khoác mà cô kéo lên cả trên cái đầu trần ở trên cỏ, chỉ hơi được che cho khỏi bị châm nhờ cái von mỏng của má. Bây giờ chỉ còn ló ra khuôn mặt nhỏ bằng nắm tay. Và hai người cúi xuống trên máng cỏ, sung sướng nhìn người ngủ giấc ngủ đầu tiên. Sức nóng của khăn áo và rơm cỏ đã làm người hết khóc và đem giấc ngủ tới cho Giê-xu một cách êm nhẹ, dịu dàng.
48. Mẹ là Maria, mẹ đã cứu chuộc người đàn bà bằng việc làm mẹ bởi Thiên Chúa của mẹ.
Mẹ Maria nói, mẹ đã hứa với con là người sẽ tới và mang cho con sự bình an của người. Con có nhớ sự bình an mà con đã được trong ngày lễ Giáng sinh khi con nhìn thấy mẹ với con nhỏ của mẹ không? Lúc đó là giờ bình an của con, còn bây giờ là lúc đau khổ của con. Nhưng bây giờ con đã biết rằng chính nhờ đau khổ mà người ta có được sự bình an và mọi ơn phúc cho mình và cho tha nhân. Giê-xu con người lại trở nên Giê-xu Thiên Chúa sau những đau khổ khủng khiếp của cuộc tử nạn. Người lại trở nên bình an ở trên trời, nơi mà từ đó người đã xuống, và là nơi từ đó người ban phát bình an cho những kẻ yêu người trên trái đất. Nhưng vào giờ của cuộc khổ nạn, người cũng không có sự bình an này, dù người là sự bình an của thế giới. Người sẽ không phải khổ nếu người có được sự bình an này. Nhưng người phải khổ cách trọn vẹn. Mẹ là Maria, mẹ đã cứu chuộc người đàn bà bằng việc làm mẹ bởi Thiên Chúa của mẹ. Nhưng đó chỉ là khởi đầu của việc cứu chuộc người đàn bà. Trong khi từ chối mọi kết hợp của loài người bằng lời khấn ở đồng trinh, mẹ đã từ bỏ hết mọi thỏa mãn xác thịt, và vì vậy mẹ được ơn của Thiên Chúa. Nhưng điều đó chưa đủ. Thực vậy, tội của Eva giống như một cây có bốn cành: kiêu căng, tham lam, thèm khát và dâm ô. Bốn cành này phải được chặt đi trước khi vô hiệu hóa cái cây tới tận rễ. Chính trong việc hạ mình tới chỗ sâu nhất của chính mình mà mẹ đã thắng sự kiêu căng. Mẹ hạ mình trước mặt mọi người, mẹ không nói về sự hạ mình của mẹ trước mặt Thiên Chúa. Trước mặt Thiên Chúa, mọi tạo vật của người đều phải hạ mình. Ngôi lời của người cũng đã làm như vậy, thì mẹ là người đàn bà, mẹ phải làm. Nhưng con có suy nghĩ về tất cả những nhục nhã mà mẹ đã chịu đựng, không hề biện hộ trước mặt loài người bất cứ cách nào không? Ngay cả Giuse là người công chính cũng đã kết án mẹ trong lòng. Những người khác không công chính đã phạm tội bằng cách gièm pha bào thai của mẹ. Và tiếng đồn về các lời của họ đã đến tai mẹ như một làn sóng chua cay đập vào danh dự của người đàn bà nơi mẹ. Đó là những nhục nhã đầu tiên trong số vô vàn nhục nhã trong đời làm mẹ của Chúa Giê-xu và của loài người đã tạo ra cho mẹ. Nhục nhã vì nghèo khó, nhục nhã vì phải đi lánh nạn, nhục nhã vì những của trách của bà con bạn bè, vì họ không biết sự thật, họ kết án thái độ của mẹ là nhu nhược đối với Chúa Giê-xu lúc người trở thành thiếu niên. Nhục nhã trong 3 năm làm việc sứ mạng của người, nhục nhã kinh khủng vào giờ của can vê, nhục nhã cho tới khi nhận ra rằng mẹ không có gì để mua một ngôi mộ và cắt dầu ướp xác để mai táng con mẹ. Mẹ đã thắng sự tham lam của các cha mẹ đầu tiên bằng cách dâng hiến trước người con của mẹ. Một người mẹ chỉ lìa bỏ con mình bởi sức mạnh bó buộc. Nếu tình yêu quê hương, tình yêu của người vợ hay chính Thiên Chúa đòi hỏi người con của bà sẽ gồng lên để chống lại sự phân chia này. Đó là lẽ tự nhiên. Người con lớn lên trong lòng mẹ, và người ta không bao giờ có thể cắt đứt hoàn toàn sợi dây nối kết người con với mẹ. Cho dù người ta đã cắt đứt sợi dây sự sống ở rốn, nó vẫn còn một sợi gân từ con tim người mẹ chạy ra, một sợi dây thiêng liêng, sống động và mẫn cảm hơn sợi dây vật chất. Nó buộc vào quả tim người con. Người ta cảm thấy nó giãn ra và đau đớn nếu tình yêu Thiên Chúa hay thụ tạo hoặc bổn phận của con dân đòi hỏi phân chia người con khỏi người mẹ. Nó sẽ đứt và xé nát con tim nếu cái chết lấy đứa con ra khỏi mẹ. Mẹ đã dâng hiến con mẹ từ lúc mẹ có người. Mẹ dâng người cho Thiên Chúa, mẹ tặng người cho các con. Mẹ đã cởi bỏ cái quả của lòng mẹ để sửa lại tội của Eva, cho khỏi cái quả đã ăn cắp của Thiên Chúa. Mẹ đã thắng sự thèm khát, thèm ăn, thèm biết, thèm hưởng thụ bằng cách chấp nhận chỉ biết những gì Thiên Chúa muốn cho mẹ biết, không đòi hỏi ở chính mình cũng như ở người hơn là những gì người đã nói với mẹ. Mẹ tin, không tìm tòi. Mẹ đã thắng sự thèm hưởng thụ vì mẹ đã từ chối tất cả những thỏa mãn giác quan. Thân xác mẹ, mẹ đặt nó ở dưới chân. Xác thịt là dụng cụ của Satan. Mẹ để nó cùng với Satan dưới gót mẹ để làm cái bậc mà tới gần trời. Trời là mục đích của mẹ. Ở đó có Thiên Chúa, là niềm khao khát duy nhất của mẹ. Một cái đói không phải là thèm ăn, mà là sự cần thiết được chúc phúc bởi Thiên Chúa, đấng muốn thấy chúng ta chỉ thưởng thức một mình người thôi. Mẹ đã thắng sự dâm đãng, là cái thèm có thể đưa tới chỗ thèm ăn. Quả vậy, hết mọi nết xấu không bị chế ngự sẽ dẫn đến một nết xấu trầm trọng hơn. Sự thèm ăn của Eva đáng bị kết án rồi, đã dẫn bà tới sự dâm đãng. Sự thỏa mãn một mình không đủ cho bà. Bà đã muốn đẩy tội lỗi đến chỗ sâu sắc hơn. Bà đã biết dâm ô và đã dạy cho người bạn của bà. Mẹ đã làm đảo lộn hết các sự việc. Thay vì đi xuống thì mẹ luôn luôn đi lên. Thay vì làm cho xa sút, mẹ luôn luôn lôi hướng tới phía đỉnh cao. Và từ người bạn của mẹ là một người ngay lành, mẹ đã biến ông thành một thiên thần. Ngay từ lúc mẹ chiếm hữu được Thiên Chúa, và cùng với người là các kho tàng vô tận của người, mẹ vội vã lột bỏ và nói: đây, nguyện cho ý cha được làm tròn, vì người và bởi người. Trong trắng là kẻ biết dè dữ, không những chỉ về xác thịt, mà cả về các tình cảm và tư tưởng nữa. Mẹ phải trong trắng để giảm bớt tới hết sự dâm đãng của xác thịt, của con tim và của trí khôn. Mẹ đã không rời bỏ sự dè dữ này bằng cách không nói về con mẹ là người con duy nhất chỉ thuộc về mẹ trên trái đất, cũng như chỉ thuộc về Thiên Chúa ở trên trời. Người này thuộc về tôi muốn người. Nhưng như vậy cũng chưa đủ để trả lại cho người đàn bà sự bình an đã bị mất bởi Eva. Sự bình an này mẹ đã tìm được cho các con ở dưới chân thánh giá, khi thấy đấng mà con đã nhìn thấy sinh ra phải chết. Mẹ cảm thấy ruột gan mẹ bị giật ra bởi những tiếng kêu của con mẹ đang chết. Mẹ bị lấy sạch hết những gì là nữ tính. Mẹ không còn là xác thịt, nhưng là thiên thần. Maria, người trinh nữ đã kết hợp như hiền thê với thánh linh, đã chết vào lúc đó. Chỉ còn lại người mẹ của ân sủng, người mẹ mà bởi cực hình của người đã sinh ra các con trong ân sủng và ban nó cho các con. Nữ tính của người đàn bà mà mẹ đã thánh hiến lại trong đêm Giáng sinh đã tậu được ở dưới chân thánh giá cái phương tiện để trở thành công dân của nước trời. Mẹ đã làm điều đó cho các con bằng cách từ chối hết mọi thỏa mãn dù là thánh. Các con là những kẻ bị Eva giảm thiểu thành những con mái, không hơn gì những con mái bạn của các con vật mà mẹ đã làm cho các con thành những thánh nữ của Thiên Chúa, miễn là các con muốn. Mẹ đã lên tới cái đỉnh này cho các con. Cũng như với Giuse, mẹ đã đem các con lên cao. Đá của Canvê là núi ô liu đối với mẹ. Ở đó, mẹ đã lấy đà để mang linh hồn lại được thánh hóa của người đàn bà lên đến tận trời, cùng với thân xác của mẹ được vinh hiển vì đã mang ngôi lời của Thiên Chúa. Và mẹ đã diệt trừ ở trong mẹ cho tới dấu vết sau cùng của Eva. Cái rễ sau cùng của cây có bốn cành đã bị đầu độc. Cái rễ đã ăn sâu vào giác quan, đã kéo con người tới xa ngã, là cái sẽ cắm vào lòng dạ các con cho tới tận cùng của thời gian và cho tới người đàn bà sau cùng. Chính từ nơi mẹ được rạng ngời trong các tia sáng của tình yêu, mẹ gọi các con và chỉ cho các con phương thuốc để thắng chính mình các con. Đó là ân sủng của Chúa và máu của con mẹ. Và con, lời của mẹ, hãy để linh hồn con nghỉ ngơi trong ánh sáng rạng đông đầu tiên này của Chúa Giêsu, để có sức mạnh cho màn đóng đanh mà con sẽ không được miễn tham dự. Bởi vì chính đây là chỗ chúng ta muốn con. Đây là nơi người ta tới được bằng con đường đau khổ, là nơi người ta lên cao tùy theo mức độ người ta chịu đau khổ để chiếm lấy ân sủng cho thế gian.
thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Người cầm xe nói, người què bước đi, kẻ trên sẽ mau hồi sinh, đám tôi sẽ hết, mù loà sẽ tan, vì con Thiên Chúa đáng sinh. Tình yêu sẽ đến, hận thù sẽ tan, nhân thế vui trong bình an, trời cao hân hoan, địa cầu hát vang, vì con Thiên Chúa. Mẹ ơi mẹ có biết rằng bé thơ con mẹ, Ngài là Thiên Chúa của vũ hoàn. Mẹ ơi mẹ có biết rằng bé thơ con mẹ, một ngày ngày năm giữa thế gian. Mẹ có biết Ngài là ánh sao trên trời, rạng soi đêm đen thế giới, che bé giấc thơ vòng tay ấm, Ngài là đấng